là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 200 đồng chí là cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng ủy Công an tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung cơ bản của chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Việc tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Cho 305 đại biểu là trưởng phó các cơ quan đơn vị trên địa bàn, lãnh đạo công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn trên địa bàn. Các đại biểu đã được học tập quán triệt nghiên cứu các nội dung chính của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với 3 khâu đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Quán triệt nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy và coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân phải được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Huyện ủy Trấn Yên cũng yêu cầu đề nghị mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần nội dung của nghị quyết, nhất là những nội dung mới, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Sau hội nghị, quán triệt mỗi cán bộ đảng viên nghiêm túc viết thu hoạch cá nhân, thể hiện nhận thức về những nội dung trọng tâm, nội dung mới của nghị quyết, chú trọng đề xuất kiến nghị những giải pháp thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cá nhân, đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã công nhận 50 sản phẩm đạt OCOP. Đồng thời, ngành cũng đã công nhận thêm 25 sản phẩm nông nghiệp do các cơ quan liên quan chủ trì thực hiện, đưa tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh hiện lên 83 sản phẩm, gồm 5 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao, tạo lợi thế cạnh tranh mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông sản chủ lực có thế mạnh ở các địa phương. Năm 2021, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, hướng đến xuất khẩu, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác. Ngành phấn đấu trong năm 2021 tiêu chuẩn hóa 35 sản phẩm OCOP, gồm 32 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao.
Năm 2020, huyện Lục Yên có 9 sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, bao gồm dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc ri đỏ Thái Sơn, dầu lạc trắng, dầu đỗ tương, dầu vừng Thái Sơn, xúc xích thỏ, măng mai Lâm Thượng, cam sành Lục Yên và khoai tím Lục Yên, vượt 3 sản phẩm theo kế hoạch. Việc xây dựng sản phẩm OCOP góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, huyện Lục Yên tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương phát triển các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chuẩn hóa theo tiêu chí sản phẩm OCOP và hoàn thiện nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận từ 3 sao trở lên để tiếp tục nâng hạng cho sản phẩm.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho các mô hình phát triển du lịch trên địa bàn. Theo đó, huyện tập trung hỗ trợ theo 4 hình thức là hỗ trợ thôn Pom Ban, xã Tú Lệ 60 triệu đồng, mua sắm thiết bị thu gom rác thải, hỗ trợ 80 triệu đồng cho xã Tú Lệ thành lập và duy trì 2 đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa tại các thôn có du lịch cộng đồng, hỗ trợ 14 hộ dân, trong đó có 9 hộ dân xã Tú Lệ và 5 hộ dân xã Suối Giàng, 280 triệu đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ dịch vụ du lịch. huyện cũng đã mở một lớp tiếng Anh cho 19 học viên là những người làm du lịch cộng đồng. Với những chính sách kích cầu phát triển du lịch, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Văn Chấn vẫn đón trên 65.000 lượt du khách, doanh thu đạt 39 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch.
Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các công ty doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế. Theo kết quả khảo sát của 420 doanh nghiệp về tình hình lao động tiền lương và thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho thấy, đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 5 triệu đồng và thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của nhà nước thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 16 triệu đồng, thấp nhất 2,6 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 125 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng. Doanh nghiệp FDI thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 72 triệu đồng và thấp nhất 3,8 triệu đồng. Đến nay không có đơn vị nào nợ lương của người lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán 125 triệu đồng thuộc về công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn. Đứng thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hoàng Tuân, huyện Lục Yên với mức thưởng Tết 72 triệu đồng.
Ngày 5 tháng 1 năm 2021, gia đình anh Trần Văn Hinh tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra một vụ cháy. Bà con trong thôn và công an, quân sự xã đã đến dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà gỗ 4 gian và tất cả vật dụng trong nhà. Thị xã Nghĩa Lộ đã đến thăm hỏi động viên và trao 15 triệu đồng và các vật dụng cần thiết để gia đình anh Hinh khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Phường Nguyễn Thái Học vừa phối hợp với Công an thành phố Yên Bái tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy chợ Nguyễn Thái Học năm 2021. Tình huống giả định đặt ra là tại khu vực kiosk bán hàng của một tiểu thương xảy ra sự cố chập điện gây cháy. Chất cháy chủ yếu là quần áo, ba lô, túi sách, bàn ghế gỗ. Phát hiện đám khói bốc ra từ kiosk, nhân viên bảo vệ chợ Nguyễn Thái Học đã đánh kẻng báo động cho mọi người trong khu vực kịp thời di tản khỏi khu vực xảy ra vụ cháy. Đồng thời báo cáo trưởng ban quản lý chợ về nội dung sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin từ bảo vệ, trưởng ban quản lý đã báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Đồng thời phân công một tổ thành viên tổ chức di chuyển người đến địa điểm an toàn, một tổ khác di chuyển tài sản cho người dân. Thông qua cuộc diễn tập nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành, cơ quan đơn vị, các hộ kinh doanh đối với công tác phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, tổ chức cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, chị Lý Thị Tươi đảm nhận vai trò là tổ trưởng tổ hòa giải của thôn Gốc Gạo từ năm 2016 đến nay. Với sự nhiệt huyết, kinh nghiệm và kiến thức pháp luật, chị Tươi đã hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở, góp phần tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.
Thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Bình có gần 200 hộ dân, trong đó 80% là đồng bào dân tộc Dao. Mặc dù xa trung tâm huyện, đường vào thôn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí của nhân dân chưa đồng đều, nhưng 3 năm trở lại đây, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt là gần như trong thôn không xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát hay vi phạm pháp luật. Có được kết quả này là sự đóng góp của đội ngũ hòa giải viên, trong đó có dấu ấn của người tổ trưởng, tổ hòa giải, chị Lý Thị Tươi. Chị Tươi chia sẻ, mới đầu làm công tác hòa giải ở thôn, chị đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như địa bàn rộng, dân cư sinh sống không tập trung. Thêm vào đó, tuổi đời của chị còn khá trẻ, chưa có nhiều tiếng nói trong nhân dân. Tuy vậy, với trách nhiệm được địa phương tin tưởng và mong muốn đóng góp công sức cho thôn bản, chị Tươi đã nỗ lực học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để làm tốt công tác hòa giải ở thôn. Chị Tươi cho biết.
Bản thân là hòa giải viên thì mình phải có yếu tố thứ nhất là mình phải sát với dân này, luôn đồng hành cùng dân này và nắm rõ được luật, những cái luật nào cần áp dụng vào cái vụ việc nào đấy để mình giải quyết. Còn những cái công việc như dân mà ví dụ như trong cái công tác hòa giải dân mà nóng thì mình lại phải giảm bớt cái tính của mình xuống thì mình mới gọi là mới áp sát được dân, thì để dân mới nghe được theo mình.
Mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống khó tránh khỏi. Từ những xích mích nhỏ trong chăn nuôi trồng trọt đến câu chuyện trong mỗi gia đình như mối quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu, anh chị em họ, nếu không được giải quyết từ đầu sẽ trở thành những vấn đề nổi cộm, gây mất đoàn kết trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Trước mỗi vụ việc, chị Tươi đều nắm bắt và có những cách giải quyết thấu tình đạt lý. Nói về cách hòa giải đối với mỗi vụ việc, chị Tươi cho biết.
Đối với hòa giải ở cơ sở thì theo cái kinh nghiệm thì mình phải áp dụng vào cái thực tế, đó là mình phải nắm bắt rõ được cái tình hình và cái tư tưởng của người dân, xem là người dân cần những cái gì và những cái gì người ta cần và thực sự là chính đáng và đúng với cái việc mình cần giải hòa giải. khi tiến hành hòa giải thì mình cũng phải thứ nhất là về tìm hiểu về giữa hai bên rồi, thì và xong là xem là giữa cái hai bên đấy cái mâu thuẫn nó xảy ra từ bao giờ và như thế nào, và cái mong muốn là hộ gia đình họ muốn hòa giải theo cách nào, và mình đưa ra cái hướng là đúng nhất để cho hướng cho hai bên để có cái hòa giải thành công nhất.
Hơn 4 năm làm công tác hòa giải, những vụ việc khó khăn nhất đối với chị Tươi là những tranh chấp về đất đai, bởi đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi của mỗi gia đình, trong khi trình độ dân trí hiểu biết kiến thức pháp luật của người dân còn hạn chế. Trong mỗi vụ việc, ngoài lắng nghe tâm tư của các hộ dân liên quan, chị Tươi còn tìm hiểu pháp luật về đất đai để đưa ra những phân tích hợp lý, hòa giải cho đôi bên. Nói về việc hòa giải trên lĩnh vực đất đai, chị Tươi cho biết thêm.
Đối với những trường hợp khó nhất đó là cái trường hợp về tranh chấp về cái ranh giới đất ấy. Thì nó là khó khăn nhất, vì hòa giải không thành công thì bọn em phải tiến hành là hòa giải đấy 3 lần thì mới thành công được. Bởi vì có nghĩa là giữa hai gia bên gia đình là họ chưa có sự thống nhất về cái ranh giới, thì chưa hiểu được nhau, nhưng mà sau khi tiến hành đến lần thứ 3 thì đã hiểu nhau và cũng hòa giải thành công được tại cơ sở. Tôi thường xuyên là nắm bắt được cái tâm tư và cái nguyện vọng của hai gia đình thì tôi sẽ đến từng nhà. Đấy là trước tiên là tôi sẽ đến cái nhà gọi là mất đất ấy, đến là hỏi xem là cái ý kiến hộ gia đình họ sẽ làm như thế nào, nếu như mà cái ranh giới đấy mà được chia cắt ra thì họ sẽ có chịu hay không như nào, và quay về trở về cái nhà bên kia xem như thế nào, và hai gia đình cũng sự đồng ý là cái ranh giới đất đấy sẽ chia cắt ra làm đôi. Đấy là sau đấy thì tôi về mới gọi tổ hòa giải là tiến hành để hòa giải cho tại cơ sở.
Với chị Tươi, công tác hòa giải cũng chính là công tác dân vận, bởi muốn người dân xóa bỏ những mâu thuẫn, ngoài việc đưa ra những lý lẽ của pháp luật, người hòa giải còn phải làm tốt công tác thuyết phục, vận động, động viên theo phương châm mưa dầm thấm lâu. Những phong tục tập quán của địa phương hay quy ước của làng xóm không trái với quy định của pháp luật cũng được chị Tươi khéo léo vận dụng nhằm thuyết phục các bên đi đến thỏa thuận vui vẻ. Chị Tươi cho biết thêm.
Cái kỹ năng mình nói chuyện ấy, thì ở thôn bản thì có thể là có những người dân người ta về cái tiếng phổ thông thì người ta rất là ít, cho nên là có khi là mình cũng phải dùng cả tiếng giao áp dụng vào đấy để nói với lại mình sử dụng một cách nó gọi là nó hòa nhã và dễ nghe để người dân, bởi vì tính dân thì rất là khó. Đấy, cho nên là nhiều lúc thì cũng phải là nịnh đấy, thì mới là hòa giải được.
Từ sự nhiệt tình, trách nhiệm và khéo léo trong công việc, chị Tươi cùng tổ hòa giải thôn Khe Mạ đã kịp thời giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn tình đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Nói về công tác hòa giải của chị Tươi, chị Lương Thị Thu Thủy, cán bộ tư pháp xã Tân Hương cho biết.
Đồng chí Lý Thị Tươi thì là một hòa giải viên rất là có năng lực và nhiệt tình trong cái công tác hòa giải của thôn. Khi mỗi khi người dân mà có đơn gửi lên cho tổ hòa giải thì tổ trưởng và các tổ hòa giải của thôn thì cũng nhiệt tình tham gia hòa giải ở thôn, thì sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đấy, không có cái đơn thư khiếu nại vượt cấp lên cấp xã hoặc là cấp huyện.
Bằng uy tín của mình, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc chị Lý Thị Tươi đã làm, càng làm người dân thêm tin yêu. Với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, không quản ngày đêm mưa nắng, chị đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, sự hòa thuận, đoàn kết cho gia đình trong thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thực hiện điều lệ đảng và các quy định hướng dẫn của Thành ủy Yên Bái, việc sinh hoạt chi bộ ở nhiều thôn, tổ dân phố và cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Các quyết nghị sau khi được thông qua tại cuộc họp được triển khai kịp thời đạt hiệu quả, tạo niềm tin cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Cứ điều đặn vào ngày mùng 5 hàng tháng, chi bộ tổ dân phố số 7 phường Yên Ninh tổ chức sinh hoạt định kỳ, thống nhất chương trình hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch mà Đảng bộ phường Yên Ninh đã đề ra. Trước mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ đều chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, xin ý kiến tham gia thảo luận đóng góp vào những việc làm được và chưa làm được theo nghị quyết đã đề ra trong tháng trước. Khi có những diễn biến phức tạp xảy ra ở tổ dân phố, đều được cấp ủy chi bộ nắm bắt và giải quyết kịp thời. Ông Lê Văn Thành, bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 phường Yên Ninh cho biết.
Với chúng tôi thì chúng tôi quan niệm thế này, muốn nâng cao được cái chất lượng sinh hoạt chi bộ thì việc đầu tiên là chi ủy phải có cái sự chuẩn bị tốt kỹ càng về nội dung sinh hoạt, đề ra các cái nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng nghị quyết thì chi bộ có cái sự thảo luận kỹ càng hơn nhưng mà có sự thống nhất cao hơn. Cái thứ hai nữa là
các cái tài liệu phổ biến, nói chung là rất là dài, nhưng mà thời gian, thời lượng sinh hoạt thì nó có hạn thôi. Yêu cầu đồng chí bí thư hoặc là phân công một đồng chí chỉ huy bên nào đó mới đảm đương cái việc đó là phải nghiên cứu trước, phải nghiên cứu kỹ rồi biên soạn lại ngắn gọn, dễ tiếp thu, dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu, nó dễ thực hiện. Còn nếu để dàn trải quá thì đồng chí đảng viên sẽ khó tiếp thu được, và đã không tiếp thu được hay tiếp thu không hết thì cái việc thực hiện nó sẽ không đầy đủ.
Năm 2020, cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm cũng đã tiếp tục thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và góp công góp của xây dựng các công trình phúc lợi. Đều đặn vào ngày mùng 5 hàng tháng, chi bộ triệu tập các đồng chí cấp ủy để bàn bạc thống nhất nội dung cuộc họp. Vì thế mà nội dung sinh hoạt của chi bộ được đổi mới, đi vào chiều sâu, chất lượng hơn. Các chuyên đề về từng lĩnh vực đời sống xã hội của người dân đều được cấp ủy chi bộ nêu cao ý thức trách nhiệm, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn đóng góp ý kiến mang tính xây dựng cao tại mỗi kỳ sinh hoạt. Thành công nhất của chi bộ tổ dân phố trong năm 2020 là đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung tham gia ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền gần 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Nhật Quang, bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm cho biết:
Chúng tôi thì từ khi còn khu dân cư Quang Trung đến nay thành tổ dân phố, là chúng tôi là từ tổ trưởng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận đến tổ trưởng dân phố là đều có Zalo đến từng hộ gia đình, trên tất cả chương trách của Đảng nhà nước. Một vài giây sau chúng tôi lên Zalo là các gia đình nhận hết. Chính vì thế cho nên mọi chủ trương đường lối là không cần phải đến từng nhà mới thông tin kịp, mà chúng tôi thông tin ngay. Có thể bây giờ thông tin chỉ cần mấy giây sau là gia đình đã nhận được, rất tốt, rất nhanh.
Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc duy trì sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Những năm qua, Thành ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện tốt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa 19 đã ban hành chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn số 09, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái chỉ đạo xây dựng ban hành nghị quyết số 11 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Trong các buổi sinh hoạt, các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và thành phố, giúp nhân dân đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, nông nghiệp nông thôn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên rõ rệt. Hàng năm 100% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ bí thư chi bộ đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt từ 90% trở lên. 100% cán bộ đảng viên, công chức viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, ký cam kết về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái nhấn mạnh:
Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh thì ban tuyên giáo cũng đã luôn chủ động kịp thời trong tham mưu và giúp Thành ủy xây dựng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở các cơ sở. Việc thực hiện kế hoạch hướng dẫn đều bám sát vào nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy và đặc biệt là tình hình thực tiễn của địa phương, đều được ra soát bổ sung những nhiệm vụ phát sinh và nhiệm vụ giải pháp khắc phục.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo định hướng kịp thời đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tập trung triển khai nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, đồng thời tham mưu với Đảng bộ cấp trên về những nội dung còn vướng mắc nhằm đổi mới hoạt động về cơ sở, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, mất cân bằng giới tính khi sinh không chỉ thể hiện tình trạng bất bình đẳng giới sâu sắc mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình, gia tăng tình trạng bạo lực giới và tình trạng mại dâm, buôn bán phụ nữ. Không những vậy, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì khoảng 20 năm tới sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy là nam thanh niên ít có cơ hội lấy vợ trong nước. Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cũng đã và đang diễn ra ở tỉnh Yên Bái như thế nào? Phóng viên thời sự đã có phản ánh tại huyện Trấn Yên.
Gia đình chị Dương Thị Trung ở thôn Trấn Hưng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên là hộ nghèo. Gia đình sinh được hai cháu gái, song do tư tưởng phải có con trai để nối dõi tông đường, nên vợ chồng chị quyết định sinh thêm một bé trai. Chị Dương Thị Trung, thôn Trấn Hưng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Gia đình tôi sinh con một bé, cố để thêm thằng cu nữa. Do phong tục tập quán, chúng tôi phải để nối dõi tông đường.
Cho biết một số khó khăn trong công tác tuyên truyền về mất cân bằng giới tính cũng như công tác dân số ở địa phương, chị Bàn Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ kiêm cán bộ dân số xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
trường hợp sinh con thứ ba giờ thì thường là rơi vào các cái gia đình mà dân tộc thiểu số, thì về nhận thức thì cũng có hạn chế. Và cái khó khăn nữa đó là mấy năm trở lại đây ấy, thì là một số cái công nhân nữ đi làm tại các công ty thì có cái chế độ thai sản rất là cao, nên họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt đó, cái lợi trước mắt đó để mà họ sinh con, để lấy cái chế độ thai sản đó. Và hiện nay thì là cái tình trạng sinh con thứ ba chỉ không phải là rơi vào những cái trường hợp là những cái hộ nghèo như trước đây, mà là rơi thường thường là rơi vào những cái gia đình mà có kinh tế rất là khá giả ổn định. Khi người ta có kinh tế ổn định rồi thì dù là có trai có gái thì họ vẫn muốn sinh thêm con, bởi vì là tư tưởng của họ là của không bằng con.
Thời gian qua, Ban Công tác Dân số Kế hoạch Gia đình xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên tổ chức tuyên truyền vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số cặp vợ chồng sinh con một bề thực hiện những biện pháp tránh thai hiện đại, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp cho mình. Mặc dù việc chọn lựa giới tính thai nhi bị nghiêm cấm, nhưng nhiều gia đình vẫn khao khát có con trai. Năm 2020, toàn xã có 116 trẻ được sinh ra, trong đó có 65 bé nam và 51 bé gái. Đặc biệt có 17 trường hợp sinh con thứ ba, trong đó có tới 9 trường hợp sinh con trai. Ông Đỗ Văn Hướng, trưởng trạm y tế xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trình độ là người ta có nhận thức, có hạn chế. Có những gia đình thì người ta muốn là trọng nam khinh nữ, cho nên là người ta đẻ con thứ ba. Nhưng cũng có gia đình người ta lại có cả nam cả nữ, người ta vẫn đẻ con thứ ba. Cái này cũng là một cái rất là khó khăn cho trạm y tế. Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương, đặc biệt là trong năm tới, là tổ chức các ban ngành đoàn thể vào cuộc đồng loạt và tuyên truyền vận động cho bà con làm thế nào mà sinh con đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước, tránh tình trạng về sau mà đẻ con trai, mà đặc biệt là trong các cái khám chữa bệnh. Chúng tôi sẽ tuyên truyền cho bà con là hạn chế là đi siêu âm mà để lựa chọn con trai và bỏ con gái, thì cái tình trạng này sẽ bất đảm bảo giới tính, sau này sẽ ảnh hưởng thế hệ mai sau.
Không riêng gì huyện Trấn Yên mà tình trạng mất cân bằng giới tính đang diễn ra ở khắp các huyện thị thành phố. Không chỉ tập trung ở các cặp vợ chồng có trình độ học vấn cao, gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, mà có cả các gia đình ở vùng nông thôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là do một bộ phận người dân có tư tưởng trọng nam khinh nữ, muốn có con trai để nối dõi tông đường. Trước thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình của tỉnh đã đề ra mục tiêu hạn chế chênh lệch tỷ số giới tính, từng bước nâng cao chất lượng dân số, vận động các cặp vợ chồng không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Đưa tỷ số đạt 110,5 bé trai trên 100 trẻ gái đến năm 2025, dần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên là 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là học sinh lớp 12 chuyên hóa, em Lê Hoàng Minh Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng trong các cuộc thi học sinh giỏi, đặc biệt trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp. Ẩn sau vẻ dịu dàng của cô gái là một cá tính mạnh mẽ, sự quyết đoán thông minh và một niềm đam mê cháy bỏng đối với khoa học. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Minh Anh qua phóng sự sau.
Gặp gỡ Minh Anh trong một giờ nghiên cứu khoa học mới thấy sự đam mê của cô gái chuyên hóa. Đôi tay em đang cẩn thận đong đo từng ml nguyên liệu để pha chế dung dịch. Minh Anh cho biết chính tình yêu với môn hóa học là chất xúc tác để em hình thành những ý tưởng sáng tạo khoa học. Minh Anh nói.
Khi mà mình đam mê khoa học thì khi mà mình nhìn thấy bất cứ một cái điều gì trong cuộc sống, mình đều có ý muốn là mình sẽ giúp cho những cái điều đấy nó trở nên gần với mọi người hơn qua việc sáng tạo những cái sản phẩm khoa học kỹ thuật.
Từ khi bước vào ngôi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, được chứng kiến các anh chị khóa trên say mê làm sáng kiến, Minh Anh rất hứng thú, trong đó em thích nhất là nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp. Em luôn mong muốn tạo ra một sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất ở quê hương, song vẫn phải ứng dụng kiến thức hóa học mà em đã học được. Đây cũng là lý do để Minh Anh ấp ủ và thực hiện hóa chế phẩm tạo màng bảo quản quả có múi từ nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng. Nói về ý tưởng của mình, Minh Anh cho biết.
Như mọi người cũng biết thì ngày nay thì vấn đề thực phẩm sạch hay là hoa quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nó trở thành một cái đề tài rất phổ biến và mọi người quan tâm rất là nhiều. Và ở địa bàn tỉnh Yên Bái là tuy cũng có một số vùng có những cái loại hoa quả riêng sạch, nhưng mà nhìn chung thì mọi người đều cảm thấy rất là khó khăn khi mà tìm được một cái loại hoa quả hoặc trái cây mà nó thực sự là sạch sẽ và đảm bảo an toàn. Nên là chúng em muốn nghiên cứu ra một cái dung dịch bảo quản nào đấy mà nó thân thiện với môi trường, có giá thành rẻ cũng như là để cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng và áp dụng vào đời sống thực tế ạ.
đối với Minh Anh, sáng tạo khoa học phải bắt đầu từ những điều giản dị, thực tế, nguyên liệu dễ tìm kiếm, giá thành rẻ, tính ứng dụng cao, quy trình không làm quá phức tạp. Bởi vậy, em đã lựa chọn nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng làm vật liệu chính cho nghiên cứu của mình. Điểm mới trong ý tưởng của Minh Anh là em còn kết hợp các vật liệu trên với tinh dầu quế, một sản phẩm nổi tiếng của địa phương, vừa giúp tạo mùi cho sản phẩm dung dịch tạo màng, vừa góp phần hạn chế nấm mốc phát triển. Hình thành ý tưởng đã khó, nhưng khó khăn nhất là công đoạn bắt tay và thực hiện, bởi nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải có tính toán tỷ lệ, cách pha trộn nguyên liệu, xử lý những tình huống phát sinh và quan trọng nhất là phải tìm ra một luận cứ khoa học để chứng minh cho sản phẩm của mình. Chia sẻ về quá trình đem sản phẩm đi kiểm chứng, Minh Anh nói.
Thực ra thì khi mà chúng em nghiên cứu cái màng bảo quản này thì cần phải pha chế rất là nhiều lần mới có thể tìm được cái tỷ lệ chính xác để cho ra một cái sản phẩm mà nó có hiệu quả nhất. Cũng như là trong quá trình nghiên cứu thì chúng em cũng cần phải sử dụng rất là nhiều những cái thiết bị cũng như là cái sản phẩm để có thể chế tạo ra ấy ạ. Chúng em cũng có nhờ Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam để có thể kiểm chứng cái mức độ an toàn của sản phẩm khi mà mọi người sử dụng ấy ạ. Và những cái chỉ tiêu, cái kết quả đấy thì đều ở mức cho phép.
Đối với việc nghiên cứu khoa học, theo Minh Anh không chỉ cần sự thông minh mà điều quan trọng nhất là sự kiên trì, kiên nhẫn. Điều đó cũng được em chứng minh qua nhiều lần thử nghiệm để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Đồng thời em còn mạnh dạn tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật từ cấp trường đến cấp quốc gia để học hỏi thêm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Không chỉ riêng chế phẩm tạo màng bảo quản quả có múi bằng nhựa cánh kiến đỏ và đất sét trắng, Minh Anh còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cùng thầy cô và các bạn bè. Đồng thời em còn gặt hái được nhiều thành tích cho đội tuyển thi học sinh giỏi môn hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trong các kỳ thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức. Tự hào chia sẻ về cô học trò thông minh của mình, cô giáo Lục Thị Thu Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 hóa cho biết.
Tôi thì là giáo viên chủ nhiệm của em Minh Anh và cũng dạy em trực tiếp là bộ môn hóa học. Thế thì trong quá trình dạy thì tôi thấy rằng là Minh Anh rất là một học sinh rất là tích cực và có những kỹ năng xã hội rất tốt. Hơn nữa là em rất đam mê học tập và đam mê khám phá.
Niềm đam mê khoa học của Lê Hoàng Minh Anh đã truyền cảm hứng lan tỏa phong trào sáng tạo trong thế hệ trẻ. Sự say mê của em khẳng định nghiên cứu khoa học chỉ cần có niềm đam mê và sự quyết tâm, dù ở vị trí nào là ai cũng có thể tạo ra những sản phẩm hữu ích. Em chính là niềm tự hào của thầy cô giáo, là đại diện xuất sắc trong học tập rèn luyện trong ngôi trường mang tên Bác Hồ kính yêu.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thêm hương vị, ô mê ly mang trà, ô mê ly
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.